Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Làm chuyện phước, được phước, từ chối chuyện làm phước bận áo rách. Mong sao được làm phước, thèm đi làm phước. Phước huệ song tu. Mình động lòng từ bi, mình giúp đỡ theo khả năng sẵn có của chính mình mà thôi, để khiêu dậy một chút đỉnh từ bi của chính chúng ta. Nếu mà như hôm nay, mọi người cảm động phát tâm, đó là khiêu dậy một chút tâm từ bi. Cái đó, nó tạo công đức cho cá nhân. Mọi người làm chuyện phước, được phước. Khi mà thay vì tôi có tiền, tôi đi nhảy đầm, tôi xài. Nhưng mà tôi làm phước cứu người đau khổ, cứu người đồng loại của tôi ở thế gian thì đem phước tướng cho tôi. Cái đó, nó khiêu dậy tâm từ bi, chưa thật từ bi. Những người cho tiền đâu phải làm từ bi, khiêu dậy từ bi. Rồi sau này, nó phát tâm từ bi, nó khét. Còn mình đi ghét người ta là bận áo rách, giận người ta là bận áo rách, từ chối chuyện làm phước là bận áo rách. Làm phước nhiều thì bận áo lành, đẹp. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không chịu làm phước, không chịu đại diện ông trời làm điều hay, không chịu, thành ra tu hoài, tu không tiến là vậy. Đại diện duy trì kim mẫu, làm điều lành tại thế, thương yêu mọi người. Mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ phú ở trần gian. Tôi phải xây dựng tình người, đối xử với người khác thì lúc đó các bạn ăn không hết. Tiền nhiều dễ hại người mà đạo nhiều là dễ cứu người. Làm điều phước thiện là cái tướng nó đổi. Mình biết trồng tỉa, xây dựng tình thương thì tiền bạc xài không hết. Cái phước của người đó bảo vệ cho họ. Phát tâm làm phước nhiều, nạn tai nó ít. Phước huệ song tu là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi, rồi tâm từ bi các bạn phát triển. Lúc đó, các bạn mới thực sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ, không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước để xây hành đức cho các bạn. Đồng tiền mà mình xài đi cho lẽ phải là đem cái ân lại cho con, còn mắc hơn tiền. Sau này nó có nhiều hơn cái đó, cái phước quan trọng. Nếu mà không có cái phước, có tiền cũng tiêu. Đức Thầy từng nhắc, đứng ở phương diện nào cũng nghĩ tận độ chúng sanh, bất vụ lợi thì cái của bạn ăn không hết. Bạn tham của thì của nó chạy, chứ bạn không giữ nó thì nó được tự do lai vãng với bạn. Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bấy nhiêu, ở bấy nhiêu. Nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, bạn cũng xài không có hết. Bạn phải nghĩ chỗ này, đừng ôm sự tham lam, nhỏ mọn mà khổ. Tay không, đến đây rồi về với tay không, có gì đâu mà sợ mất. Còn ôm chỉ sợ mất đó mà tu không tiến. Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần, mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Người tu không có xài bậy thì cái tiền mình cứ làm phước không sao. Làm phước sẽ được phước. Lo tu thiền, lo làm việc, lo tu thiền thì đời đạo song tu, hai bên phước đức đều có cân điều thì cái nạn tai không đến. Ông Tám 67 tuổi, ông Tám thèm đi làm phước. Vậy làm phước là sao và cách nào? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con cũng là mấy người mà mấy con người kiên cố hàng pháp lý giờ năm nay con cảm thấy là nhiều khi con thấy cái gì cảm động, cảm thấy thương hết, mà nhiều khi thấy sau đó con cảm thấy cái gì bị động.
Thì cái đó là con hướng ngoại, tình thương hướng ngoại. Còn con thương con là con mới thật sự tình thương. Con thương con là con thiền, con mạnh khỏe, điểm con dồi dào. Lúc đó con lẩm thầm làm việc cho mọi người, con không phải gì chúng con. Còn mình thấy cái chuyện ngoại cảnh thì con động, mình rước ngoại cảnh không được. Tu thiền giải tỏa cái nội tức của mình thì mình thấy cái tình thương của mình ấy dồi dào. Sự đau khổ nào đến với chúng ta ứng phó liền tức khắc và từ quan làm việc. Sau cái giờ thì chúng ta gặp hai người, đó mới thực hiện tình thương. Một tình thương tiền bạc thế gian nó tạm thôi, một góc có vô trong tâm thức được. chuyện này chúng tạm ở bên ngoài, không phải sự thật. Người kia là biết thương mình nhiều, nhưng hỏi con biết thương người khác. Chỉ cần quan con nó trung chảy rồi.
Con có thêm một câu hỏi nữa là những ngày mình thấy những cái, mình thấy những cái nhà cổ, nhưng bữa nay mình thấy người như đêm hôm mình còn coi trong video thì thấy là cái người Việt Nam nhà cổ con cũng đi cộng đồng như vậy, nhưng mà như thầy nói có nhắc qua là mấy người cho trong sự khó khăn của người ta đó, thì hoặc là cái là hoặc là cái nhân quả người ta, hoặc là cái cộng nghiệp chung của người ta, hoặc là thì có nghĩa là hoặc là mình tiên tập xuống để mà làm mình chịu cái cực khổ đó để mà tiến hóa. Thành ra mình thấy đang khổ vậy, nhưng mình biết đâu thì biết đâu mình muốn giúp người ta, nhưng mà biết đâu mình làm việc không đúng.
Mình đóng lòng từ bi, mình giúp đỡ theo khả năng sẵn có của chính mình mà thôi. Thì theo bây giờ mình quyết định từ bi cũng như là nếu mà như hôm nay mọi người cảm động phát tâm đó là theo vậy chúc tâm từ bi, cái đó nó tạo công đức cho cá nhân mọi người làm những phước được phước. Khi mình cứ thay vì có tiền cứ đi nhảy đầm tư xài, nhưng mà cứ làm phước cứu người đồng khổ, cứu người đồng loại của tôi ở thế gian, thì anh em lại ước chứng được không? Cái đó nó khiêu dậy tâm từ bi, chưa rõ, chưa thật từ bi. Những người cao siêu nó đâu phải tâm từ bi, khiêu dậy. Rồi sau này nó phát tâm từ bi nó khác.
Nhưng con thấy là nhiều khi mình muốn giúp người ta, nhưng mà con đã làm được đúng. Thí dụ như thầy hồi mà thầy mới tu thì thầy chịu rất nhiều khổ nạn, chịu nhân cách, chịu tình đời, làm và đạo pháp, thầy không giúp. Nếu đầu tư lúc đó mà giúp thầy thì con nghĩ là thầy có khổ rất nhiều gì thì đó, nhưng mà nếu đầu tư lúc đó giúp thầy thì con nghĩ là chuyện thành đạo của thầy cũng phải chậm dễ.
Cái đó đương nhiên. Bởi vì với cái mà chúng ta đang giúp ở đây là không có bằng một góc họ muốn, không phải là giúp theo về cái tâm từ bi để học từ bi. Trong khoa học từ bi thì cũng có giúp được bao nhiêu, không chứng gì tiền của chúng ta mà làm được cái gì, không bằng một góc mong muốn. Và chuyện của chúng ta không phải chuyện lớn, nhưng học từ bi.
Nhưng thưa với thầy, con có một điều này. Vì con ở cái chỗ xứ con á, từ hồi nào tới bây giờ á, nhưng vui mật bầy con cũng ở chỗ đó, khổ cực cũng ở chỗ đó. Bây giờ ở bên đó quay phim viết thơ đình chùa miễu yêu cầu con giúp đỡ giùm, qua đây giúp đỡ giùm, con nghĩ con làm cái đó có được không?
Biết rửa được thì có khả năng của mình, đừng có làm quá, đừng có đổ nợ, đừng có làm phước, đừng có đổ nợ.
Đi gì
thì cứ bệnh hoạn nó cũng thay đổi và tâm thức nó cũng thay đổi.
Chúng ta là ở trong khổ mà giải được cái khổ chúng ta mới vui, vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất. Tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước. để xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn coi. Nhìn thấy những người đau khổ. Mà động lòng từ bi. Thương yêu và cứu giúp.
Nhiều người nên nghe lời theo ông rồi tôi chết đói. Tôi không muốn bán làm ăn, tôi không có tiền. Bạn thấy sự buôn bán của các bạn thiếu gì người mở tiệm. Nhưng mà cái trí thông minh của các bạn nói có một tiếng nghe nhẹ là người ta theo, người ta vui, người ta đến với bạn. Còn bạn nói một tiếng hằng học mà bạn trưng bày cái tiệm cho đẹp cách mấy đi nữa. Mà sự ngu sủng tâm tối của các bạn cứ biểu lộ hàng ngày thì ai mà đến? Không ai đến trang tiệm mà. Trang hoàng thì cách mấy người ta không đến. Đến chơi coi chứ không có mua. Vì người ta không có thích chỗ. Đó, cái xác của bạn là căn tiệm này. Mà chủ không biết làm chủ á, thì cũng có ai đến đâu. Không ai thích, không ai hòa, không ai chơi, không ai hỏi. Bạn phải hiểu chỗ này. Cho nên bạn làm có một việc một, tôi chỉ đây, rồi bạn sẽ thành công cho tất cả mọi việc. Đứng ở phương diện nào cũng nghĩ tận độ chúng sanh. Bất vụ lợi thì cái của bạn ăn không hết. Bạn ham của thì của nó chạy, chứ bạn không giữ nó thì nó được tự do và lai vãng với bạn. Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, ở bao nhiêu, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, bạn cũng xài không có hết. Bạn phải nghĩ chỗ này. Đừng ôm sự tham lam nhỏ mọn mà khổ. Cho nên nhiều người bị đau, bị đánh đập, cũng như chúng ta ở Việt Nam bị hành hạ, quy lại dân của và họ mà được đi. Thế đó. Ngày hôm nay có chuyện làm phước cũng không. Tôi lo để cho tôi ăn sung sướng. Cái chuyện phước rồi chuyện đó để riêng. Giấu đi. Không chịu làm phước. Không chịu đại diện ông trời làm điều ấy. Không chịu. Đó. Thành ra tôi hoài tôi không tiến là vậy. Ta là tay không đến đây rồi về với tay không. Có gì đâu mà sợ mất. Còn ôm chữ sợ mất đó, mặt tu không tiến. Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần. Mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Đó. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ. Chúng ta sử dụng đúng chỗ. Chúng ta sử dụng trong lòng từ cần thiết của mỗi chúng sanh mới đại diện duy trì kim mẫu làm điều lành tại thế, thương yêu mọi người. Đó. Cho nên tất cả mỗi mỗi trong cơ tạng, quần áo ăn mặc của bạn, cơ thể của bạn đều là một cung kinh vô từ vĩ đại, nhưng bạn thiếu thanh tịnh không chịu trì niệm nó hàng ngày mà thôi.
Còn tôi mà không tu, không sửa, không tự giải thì tôi làm sao được thành Phật? Tôi trong lòng mê chấp. Mê ăn. Chấp những cái này ngon, cái này mặn, cái kia ngọt. Mê chấp nó đã dạy đến lúc chào đời ra lọt khỏi bụng mẹ. Là lần lần phải dạy mê chấp. Mê cho đến nỗi ăn mà phá hoại cơ bản mà không biết. Ăn cho ngon, nuốt cho mau, ăn cho hơn, ăn cho nhiều hơn người khác thì cái ruột cơ lớn. Cái ruột là cái lễ cây để cung cấp cho cái cây mạnh mẽ. Nhưng mà cái miệng thâu phức tạp quá, ăn thì theo cho nhiều, dầu mỡ cho nhiều, rồi cái ruột
nó hút cái trường khí, nó làm cái khối óc càng ngày càng yếu. Không có làm gì mà nhớ, lớn không có làm gì ác đâu, mà bây giờ chúng cái gì cũng quên hết. Vì cái trước là mở nhiều quá, rồi những cái cơ tạng của mình, thể xác của mình biến thành cái nghĩa thế. Cái trâu sắp chết thôi mà, con thú chết rồi ăn vô, con gà chết rồi ăn vô, con heo chết rồi ăn vô, con cá chết rồi ăn vô, mà không biết ăn cách nào. Ông trời sinh ra nó có miệng, có răng để nhai cho nó điều, cho nhiều được cái nước, nhưng không bao giờ nhai cho mau, nuốt cho nhiều để tôi mạnh. Nhưng mà ngược lại là cho nên cái ruột có 6 lần cao hơn con người, có mấy trăm thứ vuông, mà trong đó có chiều cái lỗ để chứa chắc nhất của con người. Tôi cũng muốn ăn, nhưng mà bây giờ mình cứ ăn mình cốt hết rồi làm cái ruột nó yếu rồi, cái bụng nó càng ngày càng phình, càng yếu càng bệnh. Nó sinh hồi nào không ấy. Cho nên bây giờ cả thế giới đã nghiên cứu 90% bệnh căn xe do đồ tạo rồi. Vì không biết quản lý, không biết lo cho chính mình, không biết lập lại quân bình trật tự từ món ăn, mà nó tạo ra cái sự không. Mình muốn ăn là ăn phức tạp, ăn cho ngon, ăn cho ác, ăn cho đủ thứ, rồi nó tạo ra sự không, thành người ác, thành người xấu. Mà chúng ta ăn tinh khiết thanh nhẹ thì có người rất khác. Cho nên cái phương pháp tu thiền là để nó trở lại với cái lực quân bình của cái cơ bản, lúc chúng ta nó gián động xuống thế gian nó nhẹ nhàng. Ai thấy cũng mến, cũng ôm, cũng hôn. Nhưng bây giờ có người thích ta tới với mình, người ghét nó không được chịu. Vì sao? Vì nó mất quân bình rồi. Nó mất tất cả sự thanh nhẹ của nó rồi. Nó chỉ lo tranh chấp chuyện đời mà nó không biết cái phần hồn của nó là vô cùng bất diệt. Nó tưởng là kiếp này là xong rồi, tôi mà giờ tôi gạt được thành đó, tôi lấy tiền thì tôi đủ rồi. Không có đủ đâu. Có ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu? Quý vị đã lớn tuổi rồi, không ai đem được đồng xu ra khỏi quả địa cầu. Nhưng mà cái duyên của mọi người là như chúng ta có hiện diện ở đây, chúng ta trước kia ở Việt Nam làm ăn khổ cực để dành tiền, nhưng bây giờ có đồng xu, nhưng mà ra đây có. Rồi quý vị trong thâm tâm nói những lời cho mình cũng biết nói lời cho không ạ. Thì duyên may nó đến bất ngờ mà quý vị không biết được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được bất ngờ tương ngộ ở đây để bàn bạc về cái tu thiền dưỡng sinh, để bàn bạc sự sống của người và giá trị của người, thấy rõ vị trí của người. Tôi ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Muốn trở lại cái vị trí đó và hiểu được tôi đến ở đâu đến đây thì sẽ về đây. Đâu là tôi sẽ học tu thiền để tạo cơ hội để tôi biết giá trị của sự nhịn nhục. Cái sự hiện diện của tôi ở đây, cả thế giới đang học sự nhịn nhục. Và chưa xong, vì không lo cơ của sự khiếm khuyết của chính mình, cái đồng tiền chánh không biết lấy mà lấy đồng tiền giả cạnh tranh nhau để lấy cái có bạc, bạc trên nhiều đếm đầu ra đi mà phải không. Không ai đem được đồng tiền nào mà kêu nó phát tâm làm cái gì nó không có làm. Dạ gì đó. Mà nó không hiểu được khi mà mình phát tâm mình cứu giúp được một người á, là cái mặt mày sáng suốt, mặt mày cũng thay đổi. Đó là phước được một phước, đó là phước được đồng tiền chánh. Người tu để mới có được tiền chánh, nó phát tâm dấn thân hy sinh đạo đức, nó không có đòi hỏi sự tạm nữa, hướng về con đường thanh tịnh đời đời bất diệt của chính nó đâu còn lo ông nữa mà sao phải kiếm tiền. Vì người ta thấy là không có tiền thì tới kia mua đồ ăn người ta không cho. Nếu mà tôi thực hiện được tình thương cứu độ mọi người chắc thì nga họ cũng mở cũng đi. Phải hiểu cái chỗ này, giá trị không tiền mà có người ta muốn, người ta mời, người ta cái đó mới là giá trị. Cái luật đó là luật quân bình mọi người có. Ở trong Phật, ông Phật đã nói là ta là Phật Đế Đã Thành, chúng sanh là Phật Sẽ Thành. Nếu chúng sanh ôn nghiệp nhiều thì chúng sanh làm sao mà thành Phật? Ở chúng sanh đến Đức Phật. Ông Đức Phật mua Phật để thờ để làm gì? Phật mua được mà không có giá trị, nhưng mà nó vẫn thờ. Lòng giả thì chết. Nếu mà quý vị vô chùa, quý vị lấy Phật một cách tâm thành, Vậy thì Phật đó là Phật thiệt.
Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa. Ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được. Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế, rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi, không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái hồn nó loạn đâu có được, cái hồn phải tỉnh. Thế làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau? Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi, làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ, không có chỗ nào không có thanh khí điểm của Ngài hết. Chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sản cát cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi. Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chỉ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được. Không phải luật. Bằng chính mồ hôi nước mắt của bạn, bằng cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tập xấu, không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển, phải hành cho đúng mực. Không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí hết.
Có một số tiền tôi để dành cho con khi làm vốn, hay là cái số tiền tôi bố thí người ta, từ nữa con hư ra như thế nào?
Đâu có, ít nhất là cái căn bản sinh hoạt mình phải có. Một cái chuyện bố thí là mình sẵn sàng giúp.
Nó
tạo cái phước cho nó. Đem tiền mình xài đi cho lễ phải, là đem cái ân lại cho con. Một mắt hơn tiền, sau này nó có nhiều hơn. Cái phước quan trọng. Nếu mà không có cái phước thì có tiền cũng tiêu.
Có nhiều
bố
thí nhiều, tại gia đình
con thân quá rồi. Bởi rồi thì mình phải lo khả năng sống con của mình trước. Đâu buồn đâu được, bởi vì khả năng của mình chưa có hoàn tất. Có thường mới làm được, chứ không có thường mới bán thân đi làm sao. Mỗi người nó có cái chuyện phước của nó, nhưng mà mình nghĩ chuyện làm phước thì mình biết. Đó. Nào có một ngày nào đó rồi có cơ hội làm.
Dạ không, ví dụ như cái chị đó chỉ có 10 ngàn, chị để cho nửa con, đến chị chia ra, cái đó là tiền dư. Chị có nên đem cái tiền đó bố thí để dành để của đó cho con chị thí dụ.
Đâu có cần gì phải lo cái sinh hoạt hàng ngày đủ là đủ rồi. Một cái tiền mà làm phước đó là sau này con nó hưởng nhiều.
Ví dụ phải để dành mới để những người đó sao?
Một phần nào thôi, còn cái chuyện mà cứu cấp những người đau khổ. Mà mình thấy là cái việc làm đó là gây vốn cho con mình đó. Gây phước cho con là gây giống.
Tùy theo
trường hợp, tùy theo khả năng. Nhưng mà có tâm là được. Còn mình không đủ sống mà làm sao mình lại giúp ta.
Đầu tiên này mình tự kiên giúp
rồi mà mình uống nhiều mà không có được. Đâu có được, mình phải làm chuyện khả năng của mình chứ làm quá đâu. người ta nhẹ nghiệp, người ta phải làm cái đó. Để hồng hướng phước lại cái tâm mà.
Thấy cái chuyện này đối với được nhiều con không sợ nhiều đó. Cảm thấy con buồn đó là.
Thì cái gánh hành nhẹ, cái gánh mình nặng là khác. Tính ra cuộc sống ta thì nó không vậy đó.
Mà sao con giúp người ta mà con còn tính tốt đó là kỳ quá. Con tính người đó có đáng hay là không?
Phải coi, phải xem.
Rồi con chị này cứ nói giúp nhờ mà tính như vậy thì không?
Cũng phải xem thì trường hợp.
Con thả giúp
ta lợi dụng.
Dạ, em có sợ ta lợi dụng con không mà con phải suy xét.
Cũng phải xét.
Con chuyện này chứ nói con còn tính toán.
Chỉ cần thiết mình làm, không cần thiết mình không cần làm.
Con sợ là ta ý lại á thầy.
Dạ, ý lại rồi mình làm hư người ta.
Dạ, con sợ ta ý lại.
Xét làm cần thiết mình giúp. Làm không? Mỗi người được giúp là cũng phước lắm rồi. Thì luôn luôn cái
gì khác. Con giúp người đó.
Ngoài khả năng dư, gia đình mình có dư, cái này tôi để một tháng 20% làm phước thì 20% thôi, làm hết cái đó thôi. À, tôi để 10% làm phước rồi tôi để 10%. Có nhiều người ta một đồng xu người ta không loại ra, thấy không? Mình có tâm nghĩa là bị trên sinh chính cho mình rồi.
Con muốn giúp người ta định tính toán đi mà không được thầy ơi.
Còn cái dễ nó dễ lắm. Nhưng bây giờ tôi khả năng tôi à, 10 ngàn thì tôi đem 1 ngàn ra tôi giúp thì cứ dịp xài 1 ngàn ra thôi. Đó cũng là cái chuyện làm phước.
Tôi đến Paris cũng nhiều lần, cũng do bạn đạo mời. Tôi nghèo không có tiền đi đâu, nhưng mà họ mời tôi đi. Rồi tôi cũng gặp được nhiều người, nhưng có cái ghế tu người không. Ngày nay được hội tụ một số anh em thức tâm và thấy của là tạm, mới bằng lòng mướn một nơi tốt đẹp cho mọi người đến đây dự cuộc bàn bạc tâm thức với tôi. Xưa kia tôi không có phương tiện, ở nhà bạn đạo, người này tới, người kia tới, chỉ ngồi dưới đất thôi. Tôi cũng rất xót xa, tôi không biết nói sao. Cho nên ngày hôm nay, bạn đạo thấy nên làm một việc cho mọi người ở tương lai. Hơn là đi làm phước, đưa tiền, họ xài hết. Nhưng mà chính mình chứng nghiệm rõ, mọi người được bàn bạc tâm thức để thăng hoa. Cho nên bằng lòng đóng góp phương tiện cho tôi có sự hiện diện ngày hôm nay.
Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn. Một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để đổ tha, thì tự nhiên cái mạng của chúng ta qua. Còn người không tu á, thì nó phải hơn thua. Rồi tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh tăng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm. Vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi. Chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học lại. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiến qua thì nó khác rồi. Không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác thì số mệnh là đó.
Thầy, có nghĩa rõ chữ phước và chữ huệ.
Phước là nó phải có gieo phước nó mới gặt hái được. Bây giờ nghĩa là lo mấy người ở đây nè, tâm tốt giúp người nghèo, thì một ngày nào đó cái đó trời trả lại đủ cho nó, không có thiếu, nó được có nhiều may mắn hơn. Thấy chưa? Đó là phước.
những người bây giờ từ Việt Nam ra đi nguy hiểm, nó có phước nó đi trọn lành cả gia đình, mà có người vô phước có giỏi cái gì giỏi đi chưa tới đâu cũng chìm chết,
thiếu phước
chỉ thủ lợi cho chính cá nhân mình mà không biết người khác.
Thế gian các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà bạn rồi, không muốn trợ Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có so đo, cứ việc làm, cứ phục vụ, cứ việc làm chừng nào các bạn mở và cái pháp tướng các bạn phải mở, phải sang suốt. Càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền đó, cái đó phục vụ cái gì? Phục vụ lục căn lục trần. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn, mà các bạn tham thiền, đem cái pháp luân thường chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó, phải tinh thần phục vụ các bạn cao, phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng, tương xứng với Thượng Đế vô hình vô tướng để tiến tới. Mới kêu bằng hòa tan với Đấng Cha là rất rõ ràng cho các bạn thấy trượt và thân. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trượt, mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng.
Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở, kể cả gia đình, người không có gia đình mà chuyển tu rồi mặt mày cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp. Cái đó mới là hướng về con đường hòa bình và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên việc làm các bạn không phải là việc nhỏ, thấy lúc chút gì mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà bạn, ông vua kêu ông nhịn nhục ông chưa làm được, mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trạch đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó, có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu. Ôm của là kể gác kho mà thôi, không có phát triển nổi. Giữ của là gác cũng không khác gì người gác kho. Làm ti 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 một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình và không thấy thực chất lớn rộng mạnh dạn của tâm thức, không thấy bỏ quên mất có phải chôn sống mình không. Cho nên người ta giàu ta biết làm phước thì của họ không có bao giờ bị cướp, nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình, tiền của mình xài không hết. Cái đó nên là thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái này khổ. Tại sao nhiều người có tiền gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành, ôm nó giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người. Làm nhiều bước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia cang. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất với một kỹ thuật của vô vi thì các bạn giàu đời đời, giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời và không có lo tới con cháu bè phái nữa, thì tất cả con cháu bè phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá rồi gây hỗn độn khối óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển rồi. Cho nên phải buông bỏ tất cả trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ sướng. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia can bất ổn, ta thấy rõ rồi. Ngược lại, đồng tiền là phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thấy thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó, các bạn ăn không hết.
Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp?
Nhiều là lập lại trật tự cho chính mình, làm phước là tu phước độ cho người kế tiếp, làm phước đứng đắn chứ không phải nói chuyện nào cũng kể vô làm phước. Làm phước phải đứng đắn, người ta đau khổ cần thiết, trong lúc không ai giúp mình giúp, đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển.
Tôi xin đọc câu hỏi. Làm phước thiện có hỗ trợ cho cái thiện không?
Hỗ trợ gì?
Cho thiền không?
Với khả năng của chính mình, giúp đỡ người đau khổ, hỗ trợ nhiều. Bởi vì nó mở cái tâm thức của chúng ta hướng thiện và dễ thiền hơn. Khi mà người ta đói khổ, không có ăn mặc, mình giúp cho người ta được, cái tâm mình thấy an, thì cái tâm từ mi mình lần lần phát triển. Tu phước, rồi thiền là tu huệ, phước huệ song tu.
Xin cứ đọc câu hỏi. Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Thân mình mà mình không độ, không lo cho mình không có mong gì cứu người khác. Cứu là cứu trọn phần hồn, mà mình không chịu tu làm sao mình cứu người khác được. Như các bạn đã phát tâm lập thiền đường, tu độ, truyền bá cho mọi người. Nhưng mà các bạn không tu, làm sao các bạn độ người ta? Chúng ta thấy cái điều sơ sót này. Càng cố gắng tu, mà càng cố gắng tu lỡ hay lỗ? Không có lỗ. Thanh điển của trời Phật chức sẵn để giao cho các bạn. Thanh điển là tiền. Mà đạt đến cái đó thì không có bao nhiêu mất. Có nhiều người nói tôi tu vô gì, nó mất tiền, mất của. Nhưng mà nó thực hành đứng đắn thì nó có điện, nó nhiều của hơn. Của không bao giờ mất. Nhiều người cũng đã bỏ tiền ra làm phước rồi. Nhưng mà tiền các bạn chạy về tức khắc à, đâu có mất luôn đâu. Cái này đi cái kia lại của ông trời. Mình làm việc của ông trời thì ông trời chuyển cho mình. Nếu ông trời ông xuống ông xác nhận là các con là con của ta, là ông trời con, thì tiền ông trời ở trong tay chúng sanh chứ đâu. Mà các bạn làm phước chừng nào tướng ta các bạn phương phi, việc làm ăn các bạn dễ dãi, đầu tiên nó để trở lại. Bạn sợ bạn không dám nhận. Để tôi làm tôi tu, không dám nhận tiền bạc. người đời người ta mong có không có, mà mình quên nó đi nó lại còn. Chúng ta quên rồi, hồi chúng ta đi giáng lâm xuống thế gian đâu có biết kiếm tiền, mà bây giờ có tiền này. Hồi giáng lâm không có biết gì hết, không có. Mà tiền kiếp nó có, mà khi nó giáng lâm nó không có, rồi nó lại có. Thấy không? Mà chúng ta cũng nhiều trần chỉ thiên cơ đã để dắt dẫn chúng ta từ Việt Nam. Đã có tiền, mất tiền rồi bây giờ cũng có. Rồi ít bữa đây rồi nó mất tiền rồi cũng có là. Tại sao chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta còn lo tiền nữa? Hiểu cái đó là lo tu thì mới thấy đạo trong tâm. Hiểu cái đó mà còn lo hướng ngoại nữa thì chúng ta có hiểu đạo trong tâm. Ngày nay vô vi còn hiểu tiền là mẹ thì kim mẫu mà luôn luôn dính liền với chúng ta, xin gì mẹ cho nấy, lúc nào mẹ cũng gần chúng ta, đâu có xa mà chúng ta đâu. Là tu đi, chúng ta sẽ có hết, không có mất. Kim mẫu mà. Các bạn đang đừng đào, đừng trở về lấy cái vốn của các bạn là tham niệm. Tiền đó là vô cùng giá trị. Thế gian không thấy, không hiểu đâu. Cái tiền đó xài hoài không hết. Cho nên sự cố gắng của các bạn không có bị hoang phí. Luôn luôn đầy đủ. Cho trở lại thầy, không biết cho. Mà không tu là chỉ rước nạn mà thôi. Tu là giải nạn và đạt tới cái tâm an lạc. Cái tâm các bạn an là tiền, là hạnh phúc. Mà đâu có ai thấy. Tu rồi cơ, không rời tới đây thấy thanh nhẹ, an, hạnh phúc. Nếu chúng ta về trường đời tranh chấp chừng 3 ngày thấy nó mệt mỏi. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ bất cứ ở trường đời. Chỗ nào nếu hấp cũng nhớ cái trường đời. Vì sao lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên. Cái thanh khí nó luồn tu trong cơ thể các bạn, cơ thể các bạn trống rỗng ở trong đó có gì đâu. Nếu không trống rỗng mà thanh khí làm sao nó chạy trong bản thể các bạn được. Nó chạy tuôn hết khắp các rồi. Từ lỗ chân lông các nó chỉ chạy. Còn cái biển nó chạy còn nhanh hơn nữa. Các bạn bắt được cái biển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Đó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng.
Làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời, nhìn nhân duyên hiện tại, ắt biết rõ được nhân duyên số mệnh. Nếu như tu nhân duyên, đời nay ắt biết rõ được nhân duyên đời sau. Mấy mây không sai chật, gieo nhân nào mà quả nấy. Nếu hỏi nhân kiếp trước, kiếp này đang nhân đấy. Nếu hỏi quả kiếp sau, kiếp này đang trồng đấy. Đó. Thì kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta. Thì cái kỳ sau chúng ta ở vị trí tốt hơn. Cái đó là chắc chắn rồi. Nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm phước thiện, phong sanh, nhưng mà tại sao không được quá cao bằng những người tu vô vi và tự khai mở được một tâm tạng của họ? Thì tại sao những người cũng là người ở thế gian mà tu hoài không có được lên bậc cao? Nhưng người tu vô vi họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ. Họ thấy những cái tội lỗi trong mình của họ quá nhiều, trầm trượt quá nhiều. Họ khai tâm mở trí và họ tiến thẳng một đường đi và tự quyết định đi thay vì chờ thằng thánh dẫn đi. Cho nên nhiều người tu phước cũng chờ thằng thánh dẫn đi, không có tự đi. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn được tự đi.
và quyết liệt trong tâm hồn nhất định là tôi phải tự đi và không có nhờ nữa. Phật tiên thánh chúa cũng vậy, ngài đã đi và đang chờ tôi. Tôi phải đi tôi mới ngồi được. Chương 36, sức lớn, đại lực. Có kẻ hỏi thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm từ bi biến đổi tất cả, hạnh từ bi có thể chế phục tất cả, không tranh giành với kẻ ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược, vì mục đích nhắm tới là vô địch. Do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình mà đều nảy sinh tâm từ bi, hầu hết tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền, sung sướng ngập tràn. Cho nên từ bi là sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã từ bi, chúng ta tu, chúng ta không phải là chủ nhân ông hưởng thanh khí của trời Phật, nhưng mà chúng ta còn chia cho lục căn lục trần, chia cho mọi lỗ chân lông, từ bi tới ngón chân cái chúng ta cũng phải giúp hết, tận độ, đem những cái gì thế thiên hành đạo, những cái gì trời Phật đã ban cho chúng ta đem giúp nội tâm nội tạng của chúng ta hết, khai mở tất cả, tận độ chúng sanh thì mới là xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các bạn đây khai thông các bạn rồi, ảnh hưởng chúng sanh, và khi các bạn giúp chúng sanh không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng điển các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, thực hiện cứu khổ ban vui trong tâm lành thiện nghiệp, và không có kể lễ cho người đời biết. Lúc đó các bạn mới thấy rằng từ bi là giá trị. Làm được quan chức lớn chỉ lo những người khác cung phụng, mà không biết lấy cái đồng tiền đó đi làm phước để hỗ trợ cho tất cả những người thiếu thốn, thì rốt cuộc chúng ta phải tự cô lập chúng ta. Chương 32, ý niệm chân chính. Tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi hư không có bậc thánh hiện, cảm thông với muôn loài. Phải chăm lo tu hạnh vô thường tứ đức, hạnh cao vời sẽ tự nhìn thấy được Thượng Đế, mãi mãi đi vào đạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta phước đức biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bài trên là rút ngay bộ đạo, đi tới hư vô rồi. Cho nên đường đi rất đứng đắn và rất chân thật, nếu các bạn trường trai rồi lần lượt khai thông mở huệ trong ngũ tạng. Cũng phải thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn, ăn ít, không đòi hỏi nhiều, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức. Thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra chỉ cúi đầu dòm chút, xuống dưới chút, ngay chỗ ngực chút là thấy rõ mọi sự việc, lợi hại thế nào phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, đây là tập tành ăn cơm của bề trên. Rồi các bạn nhìn thét rồi cơm bề trên cung ứng cho đầy đủ các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó minh cảnh đài mở, vượt qua quỷ môn quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị tâm loạn nữa. Chương 33, vượt cả có lẫn không. Chúng sinh mê muội nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sanh nhận lầm cái không, đạo ta vốn không. Cả cái có, cả cái không. Chẳng có, chẳng không, là có, là không. Thấu được lẽ đó, vượt trên tất cả.
Hỏi tại sao nói những người phàm nghe nó mâu thuẫn quá, nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sinh nhận lầm cái không, đạo ta lại vốn không. Cả cái không, chẳng có, chẳng không, là có, là không. Tại sao nói kỳ vậy? Nhưng mà kỳ thật, vô hình, vô tướng, chỉ có mấy chân đó thôi. Hỗn độn sơ khai vốn không, chân nhân vốn không. Chúng ta từ đó xuống các bạn. Các bạn vốn không. Cho nên ở đời này các bạn làm hung ác này kia kia, người ta bắt bỏ tù. Lúc đó các bạn quỳ lại dâng hết rồi của cải không, nhưng mà các bạn ra rồi các bạn cũng có. Trong không mà có, rồi trong có mà không. Mà đi tới bên bề trên là chỉ có điển mới hòa tan với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình vô tướng, hư không đại đế. Thấy không có mặt nhưng mà có tiếng nói, có âm thanh, có lời nhắn nhủ. Diệu tướng ở nơi đó, diệu tướng tùy thức của chúng sanh. Thì cái này nhắc tới cái cõi có lẫn không, là nhắc cái cõi của Ngài Ngự.
Thưa Thầy, Thầy nói bỏ ông trời thì chỉ có chết đói. Vậy có người đói, không có tiền hay gặp những khó khăn không giải quyết được, chỉ biết kêu ông trời, vậy ông trời có giúp được mình không?
Nếu mà ăn năn không có tiền thì chúng ta là người thiếu phước. Mà ăn năn hối cải, nhớ tới trời thì động tâm từ bi, chúng ta đi làm phước. Là làm phước chính mình, chịu tìm đường để tu, cha mẹ sanh ra, mình không biết cứu mình. Nếu mình chịu tu là tự cứu mình sẽ khôi phục cái phước đó. Những người thất bại, chạy vô chùa tu, ngày nay cũng cơm hai bữa. Và những người trước kia theo tôi, tính tự tử cả gia đình, tôi nói sẽ cho tôi bỏ xác uổng qua, theo đi, đường lối tôi chỉ cho, tu rồi ngày nay gia đình sum họp tốt, khỏe mạnh, gia can yên ổn. Là do sự thực hành của người đó, tự khôi phục lại. Cái duyên đời nó có, duyên đạo nhiều chừng nào, duyên đời sẽ phong phú, lúc đó làm ăn nó dễ dãi, phước đức tràn đầy.
Làm việc thiện, khi chết được lên thiên đàng, còn ngược lại sẽ đầu thai ở chốn A Tỳ địa ngục. Ai trong chúng ta nhìn thấy được việc đó?
Nó rất rõ ràng, tu phước thì được phước. Hạnh bố thí nó càng ngày càng cao, hạnh đức càng ngày càng dồi dào, là cũng như bông cái hoa nghìn năm không héo. Hỏi cho nó đi về đâu, nó nhẹ hơn người thường. Nó có tâm bố thí người khác là cái tâm nó phải nhẹ. Làm phước thì nó được phước là vậy.
Thầy con được biết là bây giờ y khoa ở Mỹ họ rất thiếu xác để mà giải phẫu, để mà học hỏi. Thì con nghe nói là bên Trung Quốc hay bán các cái xác người chết để cho các sinh viên ở Mỹ giải phẫu. Họ bán mỗi xác 2.000 đồng hay là 5.000 đồng gì đó. Như vậy thì cái người mà cái phần hồn và phần vía của người mà bị cái Trung Quốc bán cái xác đó có bị ảnh hưởng gì không? Và người này được hưởng gì không?
Cho nên cái người mà bị bán xác đó, cái phần hồn chết là nó ly khai cái xác, nó không có giữ cái xác nữa. Nó chỉ si mê một thời gian. Nhưng mà con người bây giờ người ta có tôn giáo giúp đỡ hết rồi rồi. Kẻ theo Thiên Chúa, người theo Cao Đài, người theo Hòa Hảo, chết thì hôm nào hôm đó nó rước, chứ không xác không ăn chung gì hết. À, họ có bán xác đi nữa mà về làm phước cứu dân á thì cái đó cũng được. Mà họ bán cái xác mà họ ăn nhậu á là cái xác họ đương mạnh mà cũng phải bị yếu, mới thay lục trợ. Anh thấy không?
Ở Việt Nam nghiện ăn xin rất nhiều, thật giả lẫn lộn. Vậy thể hiện lòng từ bi thế nào để sao cho khi gặp người những người này?
Khi gặp những người này thì chúng ta có nhiều cho nhiều, có ít cho ít thôi, cũng giúp đỡ trong cộng đồng. Vì tất cả bị lụng bại bởi một chế độ làm cho con người thắt tín lẫn nhau, không biết thương yêu nhau, không biết quý trọng nhau. Bây giờ muốn kiến thiết khối óc thì mình phải thực hiện từ bi, giúp đỡ họ chút đỉnh nay chút mai, chút họ thức tâm. Chỉ có thôi, tùy khả năng của mọi người, không có nên làm quá. Làm quá thì mình tạo động cho chính mình. Tùy duyên trở hành thôi. Người tu vô vi là vậy. Rồi cái cảnh khổ của con người mình cũng có thể ngồi với họ để nói chuyện cho họ thích tâm. Có nhiều người khổ thật chứ không có xảo láo. Mà có một số người xảo trá, lường gạt. Mà lường gạt họ không phải lường gạt người khác. Bằng áo rách đủ chuyện xin tiền ở nhà họ có tiền. Họ tự lường gạt. Họ mang cái tánh xấu trong tâm của chính họ. Thì những người đó mình cũng ngồi mình nói chuyện. Vô vi có điển cứ nói chuyện không sao. Tôi thấy tình cảnh của anh đau khổ cũng như tình cảnh của tôi. Thì mình nói như vậy cái điển mình có thể trao cho họ. Rồi mình nói tới đạo họ thích tâm. Chứ mình đừng có nói thấy người đó nghèo tôi không muốn chơi người đó. Không được. Mình có óc kỳ thị là không được. Luôn luôn người tu phải nuôi dưỡng cái thức hòa đồng để xây dựng cho chung. Nhân loại đang khao khát chứ không phải riêng Việt Nam. Các xứ văn minh này cũng khao khát tình thương. Cho nên nhiều người ở đây có đầy đủ hết. Có tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu. Nhưng mà còn tự ái nhiều. Gặp họ chút họ giận là không được. Còn chúng ta vô vi tại sao phải chiêu nhịn nhục cho bằng đạo phá để thức tâm. Chúng ta đi một cấp cao hơn thì chúng ta không có cơ hội học trong đạo học như họ. Và chúng ta học ngay trong đại học của nhân sinh.
Tích tụ đặng bao nhiêu chúng ta nhịn nhục bao nhiêu là chúng ta sẽ đóng góp cho tất cả mọi người.
Cho nên các bạn tu thiền học chấn động của cả càn khôn vũ trụ mỗi đêm thì thức hòa đồng khối óc mới mở được. Ráng thiền bỏ công nhiều chút thấy an vui, thấy đời là tạm, thấy xác của chúng ta, tâm của chúng ta là gì, đêm đêm chúng ta có thể xúc được nhiều cõi. Cố gắng hành chỉ có kết quả. Có người đi trước là đạt, người sau cũng là một con người với nhau. Mắt mũi tai miệng như nhau, một chỉ hướng sai, hướng bên ngoài và không chỉ khai thác nội tâm, nội thức của chính mình thì thua lỗ chỉ có bao nhiêu đây, bao nhiêu đó thôi. Vô vi là khai thác, tự khai thác lên phát triển được qua đó, xây dựng cho chúng, đó là tinh thần của vô vi.
Kính thưa thầy, ấn tống địa ngục du ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Cảm ơn thầy.
Cái đó là làm phước, phải được phước. Tại sao địa ngục du ký nó hữu ích gì mà tại sao ấn tống địa ngục du ký thì tình trạng người bệnh hoạn cũng thay đổi, gia đình được yên, thì chứng minh địa ngục du ký là nơi để cho thấy con người có thể ác như vậy. Mà chúng ta đọc địa ngục du ký rồi chúng ta ăn năn không làm điều ác, là chỉ cái phần thanh nhẹ chúng ta sẽ hộ tội và cái tâm từ bi chúng ta sẽ phát triển. Cho nên tôi khuyên mọi người đọc địa ngục du ký không cần đọc thiên đàng. Chuyện thiên đàng là chuyện tô đẹp trên tivi thôi, tạm không có thật. Bây giờ chúng ta hành cái tâm ác chúng ta đã sửa hết ác thì tự nhiên chúng ta trở nên nhẹ. Cái tâm gian dối chúng ta không còn nữa thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Gian dối còn thì tâm từ bi không bao giờ phát triển được.
Tôi khuyên các bạn khi mà muốn giải nghiệp tâm phải bỏ tiền đi làm phước. Khi mình bỏ tiền đi làm phước quên nó đi. Vì khi các bạn làm phước kể như các bạn mua cái hộp cho người khác dùng thật. Được chưa? Các bạn làm tiền được, bỏ làm tiền được quên đi. Thì khi mà cho cái hồn rồi lấy lại cái hồn. Hiểu không? Tôi khuyên các bạn cả thế giới đừng lúc trời không có gì ra. Khi các bạn làm ước là bạn làm quên đi. Thì mình đừng có làm ước. Bao giờ lấy lại. Thấy chưa? Nếu mà làm ước họ lấy lại cũng chỉ chọn ra một hồn lấy hồn này. Cái đó đại kỳ và tổ thần nhắc là tôi nhắc là bạn hiểu khi ta bỏ rồi ta lấy lại nhỏ từ vùng. Cho nên tôi dặn rằng những người đã đóng góp được bao nhiêu tiền đó, tại sao chúng ta không lấy cái số tiền đó để đương đầu cho những người bị nạn đau khổ? Cái đó là ý là sắp tốt mà chúng ta phải làm trong cấp bất cứ độ. Nhiều người coi đồng tiền là quý mà, nhưng mà của thiên đã để ở các bạn ơi, chúng ta đã làm ở Việt Nam rất nhiều thì cũng bỏ ra. Bài học rất hay mà không biết học. Từ niềm tin đưa tiền ra rồi lấy lại, chia rẽ. Rốt cuộc không có làm phước được, nhưng mà tạo quả thì chân tâm mà thôi. Tâm càng ngày càng sắp tốt. Và cũng buồn mà không biết làm sao. Cho nên tâm các bạn còn theo đuổi đồng tiền quá nhiều. Và không lấy cái chân tâm mà thực hiện cho nó xứng đáng. Các bạn nhìn thẳng mặt người nghèo tị nạn này không tiền, thì đi đâu cũng đóng lốc rồi, không có đủ lấy lại. Từ bao nhiêu năm nay phải nhớ kỹ đó là cái đại quả của các bạn.
Nhưng mà phải có phải là việc bố thí là việc đi bên ngoài không thầy?
Bố thí là mình lập cái hạnh hy sinh. Đồng tiền bao quyết của mình mà mình dám hy sinh cho người ta là mình lập được cái hạnh tốt. Mới là tu phước. Sau này mình mới hưởng trọn được.
Sao mình nghe nói nhiều người đó mình lo đi bên ngoài là cái việc bố thí mà mình không lo đi bên trong là cũng như không.
Cái đó là đi bên trong là thuộc chiều huệ tu thiền đó. Còn cái bên ngoài hành động bên ngoài mình làm nhưng mà mình làm phước.
Nhưng mà từ bên ngoài nó đi vào bên trong hay là từ bên trong đi ra bên ngoài thôi?
Thì nghĩa là hai cái cũng có ảnh hưởng như nhau hết. Cái bên trong là chịu tu thiền thì đối với chuyện làm phước đó, họ luôn luôn sẵn sàng. Mà người làm phước khác rồi bây giờ họ không có thể thiền được mà họ lại tu phước. Họ thấy cái tâm họ nhẹ và lại hãy cảm mến thương những người thiền rồi lần lần họ sẽ học thiền. Mà do cái nhân đó nó mới có cái quả tốt. Nhân tốt nó mới tạo thành cái quả tốt tương lai rồi họ cũng phải tu thiền. Thấy không? Cái tâm của người không phải hiền đâu, ác. Nhưng mà không điêu luyện nó ác luôn.
Ác thì...
Nó ác luôn luôn. Mà biết điêu luyện nó từ cái ác trở nên hiền. Nó mới có giá trị. Mà không hành động, không làm ấy, thì làm sao mà mình có gặt hái được. Cũng như người ta biết có cái hạnh đã giúp người nghèo, cái người đó luôn luôn ông trời lưu ý. Và tướng của nó phải thay đổi. Cái phước nhiều lắm. Cho nên ông ba cùng đó, ổng hồi trước ông già, ba nhỏ đó, ổng không có phải như người ta, ổng ăn hà tiện, ổng ăn khổ, ổng có hưởng, nhưng mà bạn bè thiếu sót là ổng đi tới nhà ổng, mà ổng không ai biết ổng, thành ra ổng có phước nhiều lắm. Gia đình ông mấy chục người đi
bình hết. Con có nghe kể năm
ngoái. Ai nghèo khổ, ông đi tới nhà ông giúp. Cái phải đúng là, còn cái ông phải là miễn bàn, làm bậy là miễn bàn với ông.
Ở cái đó là cái sáng suốt mình để
giúp người ta. Ông phải đích thân đi tới nhà, ông giúp ta. Mà phần ông là không bao giờ quan phí. Không phải giờ xâm ra áo tốt bận ăn món ngon giật lạ không. Con, tất cả gia đình phải chịu khổ. Phải học cái khổ.
Ông khô quá hả thầy?
Ta dư
phước. Thưa, có lẽ hôm nay tại mọi người chắc là tu hành tinh tấn quá thành ra bắt được điện hết. Tôi biết cái câu hỏi tôi muốn hỏi là cái gì. Dạ, kính thưa thầy, dịp này con xin phép thầy để cho con chia sẻ với các bạn đạo mỗi kinh nghiệm bản thân của con.
Yeah.
Nhưng mà xin nói trước là các bạn đạo đừng có bắt trước tôi. Theo số là tháng trước tôi được cử đi dự hội nghị ở bên Las Vegas. Vì tôi là một trong 9 thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ. Tôi ở trong cái hội đồng cố vấn cho an toàn về điện tử. Thực là Underwriter Laboratories, tất cả các cái máy móc nào mà ở Mỹ mà muốn cắm điện vào trong nhà thì đằng sau phải có cái dấu chữ U với chữ L đó, thì là họ đã approve rồi thì mới cắm được. Thưa thầy, khi qua bên đó thì trước khi đi đó, trước khi mà chạy ra phi trường đó thì con ghé tại nhà, đến về nhà thì lấy một số thư từ, tại không có kịp thì giờ thằng em mới đem hết thư từ đi qua tới Las Vegas rồi mới mở ra xem. Thì tối nó xem là có một cái thư nói về cái dây chuyền đó, nếu mà bằng sao ra 27 bảng này mà gửi đi cho 27 người thì trong vòng một tháng sẽ gặp may mắn. Thì khi qua tới Las Vegas thì con mới thử. Thì tối hôm đó khi ngồi thiền, con mới nói rằng bây giờ tới tối ngày mai đó, tôi đang ở khách sạn Hilton, tới tối ngày mai đó 10 giờ rưỡi, tại vì tôi nghĩ là lúc đó tôi sẽ họp được xong hết rồi. 10 giờ rưỡi tôi sẽ đi qua cái Imperial Palace, là một cái khách sạn gần đó. Ông thôi mình sợ xuống ở dưới này là mấy người mà họ cùng họp nên họ thấy. Thì đi qua bên đó, nếu mà cái chuyện mà dây chuyền này mà có thực thì phải cho tôi ăn $1,000. Và nếu mà tôi ăn đúng như chuyện này có thật mà đúng như vậy thì tôi sẽ đánh máy rồi làm lại cái thư này cho nó đàng hoàng. Tại cái thư đó đã copy rồi đi nhiều lần mà nó lem nhem mà cũng khó đọc lắm. Vì sau khi mà qua với nó họp xong suốt cả ngày rồi đi ăn tối ở trong phái đoàn là xong xuôi hết rồi thì lại về sớm quá. Tại tôi tưởng là họp thì phải tới 10 giờ mới xong, lần này còn 9 giờ mấy người giải tán rồi. Thì nó về tới khách sạn xong rồi ông mới lấy 50 đồng tiền lẻ đi xuống qua bên cái chỗ mà đã hẹn mình thiền hôm trước đó, qua mới đánh thử. Mà chưa tới giờ thì nó đánh thua hết 30 đồng rồi. Tới đó tôi xem lại đồng hồ bảo chắc mình chưa tới giờ hẹn, thành ra ngưng. Rồi vào toilet rửa mặt rồi xong ra đứng quay người ta đánh. Tôi chỉ biết đánh bài 21 là cái đó dễ nhất, tại chỉ còn thành 21 thôi. Tới đúng 10 giờ rưỡi là giờ hẹn rồi, tôi vào tôi đánh lại. Tôi chỉ đánh mỗi lần 2 đồng 2 đồng, nó ăn hoài. Xong tới người bên cạnh họ thua họ bỏ đi, tôi đánh luôn cái chân của họ. Tại tôi không biết rằng đánh tôi cứ bỏ 2 đồng này, tôi bỏ 2 đồng chân kia. Nhưng mà người chia bài nói không được, muốn đánh 2 chân thì phải bỏ 4 đồng mỗi chân. Thế tôi bỏ 4 đồng mỗi chân, đánh nó cứ tiếp tục nó ăn hoài. Xong một cái ông kế đó, ông thua, ông bỏ ông đi. Tôi lại bỏ, tôi cứ tưởng 4 đồng này bỏ thêm 1 chân nữa là đánh 3 chân. Nhưng mà chia bài nó bỏ không được. Theo luật cái đấy muốn đánh 3 chân thì phải đánh mỗi chân là 25 đồng. Thế tôi bảo thôi liều lấy đại 25 đồng ra. Mà nó cứ tiếp tục ăn hoài. Sắp tới một cái mà tiền thì tôi cũng đếm là tại nó cái chung mà mình đánh nhỏ nhỏ thì nó chung lên nhiều lắm. Sắp tới lúc chót đó là tại vì tôi vẫn đánh 3 chân mỗi cái 25 đồng. Thì tới cái chót đó, nó thua mất 2 cái mà còn 1 cái thì huề. Thì khi đó tôi mới đếm lại tiền thử coi. Thì đếm lại là tôi còn vừa bằng đúng $1,000 và cái $50 mà vừa mới thua đó là tôi đã đủ rồi, nhưng mà tại mình không đếm và mình đánh quá cái số đó thì nó thua mất 50. Như vậy thì tôi gom tiền lại đổi lấy tiền trăm xong đi về.
Đó là năm nay anh lạc hên rồi. Hên rồi đó. Đầu năm ăn cơ bạc là hên rồi đó. Văn tài quảnh tài
bây giờ 6-7 ngàn 10 ngàn mà có 1 ngàn ít quá
đó, tiền hơn ăn 1 đồng cũng hơn chứ không phải 1 ngàn. Nhưng mà cái tiền đó là mình gửi đi làm phước nó còn hơn hơn nữa, gửi cho mấy người tị nạn. Cho nên tôi cũng có đi casino, tôi ăn 800 đồng rồi tôi phải bù thêm 200 đồng gửi cho anh ta. Mình đánh phần lỗ nó lợi hơn. Cho nếu mình ôm tiền đó xài rồi ý thị hư hết. Nha, mình làm sao mình giúp cho những người đang thiếu miếng giấy biết thơ, gửi cho họ. Cái đó là cái cần thiết. Còn cái qua hết năm xuôi nó phải tới hơn. Là tôi thì cái gì cũng được hết. mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn nó càng ngày càng lún à. Tranh đấu đó, mình lo tu giải mở hết để bên trên người ta định định. Có trời đất mà nhận được cái thơ thiêng liêng mà mình còn thành đạt được, hỏi với cái tâm mình hướng về trời Phật, Phật bỏ mình sao? Thấy chưa? Cái tâm cứ đi thẳng tới trời Phật, cái gì cũng xong hết, nạn gì cũng qua, không có lo. Vui lên để học bài tiến hóa về phần hồn, chứ đừng lo chuyện đời nhiều quá rồi nhận chìm mình, uổng lắm. Cái tâm thức khó phát triển, mà phát triển được là mừng lắm. Nên giữ lấy, đó là một cuộc sống vinh quang ở tương lai.
Kính thưa Thầy, con chưa khi nào nghe Thầy ngồi thiền lâu như các anh chị bên thiền viện Quy Thức. Vậy có liên quan gì giữa thời gian ngồi thiền và trình độ tâm linh? Vì không lẽ càng ngồi lâu trình độ càng cao hay sao?
Không phải, người ta tu được mở bên trên một chút thì ta có thể ngồi lâu được. Người thường kêu người ta là ngồi 2-3 tiếng ta không ngồi được, vì họ còn đóng nắp mà chưa có mở mà. Cái luồng mây đen ở bên trên đầu họ chưa giải tỏa được, họ không thể ngồi lâu được. Họ giải tỏa được, họ thấy sung sướng, họ đi nơi cảnh nhẹ, họ mới ngồi lâu được. Những người bên đó là tại sao người ta tu thiền được? Người ta không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới tình, chỉ là tu thôi. Có tiền họ chỉ làm phước, cái phước đức nó cũng giúp cho họ nhiều lắm. Nên họ có thiền, có thể thiền lâu. Thiền lâu mà bộ óc nó rút lên mới thiền lâu được. Bộ óc không có rút, không có bao giờ thiền lâu được.
Các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu. Mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi, bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang. Nếu tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống. Mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt, và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt.
Công lượng đại là phước đại, luôn luôn phải tha thứ nhau mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ được, tôi biết là phước giúp ta mà tôi lại ghét người này ghét người kia, cái nào phước Phật phải tha thứ nên mới có phước. Mà lượng đại phước đại, mà lượng hẹp thì vô phước. Vô phước sao khi giận vui bệnh hoạn hoài, có của mua ăn miếng ngon mua ăn được, vô phước. Có phước được đại phước.
Mới thầy nói gì để mà tám cái món lần này nó ăn nhiều, tôi bấm nói là có phước mới được ăn.
Phước là không phải ăn vậy.
Thật là này mà không được nói.
Đã ăn cái cao siêu, ăn cái thanh khí điểm của Đạo Phật. Và ăn là ăn cái trầm trượt hơn mà. Ăn nó sinh hại. Cái bệnh, những cái bệnh ở bên trong quan trọng. Nói về triết lý cao siêu mà nuốt không vô, ăn đâu có nổi, nghe không hiểu. Tiêu thụ không nổi. Cái này cũng đỡ đỡ rồi. Bản thân kỳ kỳ mà từ nhỏ tới lớn cái gì mà làm sai cái đơn thương người khác, chấp nhận cái sai của mình.
Thầy, ở nhà nhà con thường hay nói như thế này, nói à, làm phải gặp phải, làm quấy gặp quấy, mà lúc nào anh làm cái gì anh cũng cầu xin, anh nói là làm anh để phước cho con. Làm cái gì anh cũng nghĩ tới con, anh cứ nói làm đức để cho con, để phước cho con, mà không bao giờ mấy. Làm mà mình tu là để nữa mình được đi lên cao hơn này, không khi nào anh nghĩ đến đó. Tại vì có lẽ anh không có biết là nữa chết đi đâu.
Là anh khi... chưa hiểu cái đường đó,
hỏi anh. Anh
tới đây nghe rồi anh hiểu.
Dạ, hỏi anh chứ chết đi đâu, anh là sao có ai biết chết đi đâu được bây giờ. Mình biết là bây giờ mình ở hiền thì mình gặp hiền, anh cầu xin có bao nhiêu đó thôi.
Đó là tâm tốt.
Với lại là làm để đức cho con, cái gì cũng nói làm cái đó thì kệ đi, để đức cho con.
Cứu người ta là cứu gia đình mình là vậy, đó là tâm đức rất tốt lắm. Cái này là dọn đường dễ dễ đi tu. Rồi bây giờ anh thực hành pháp này, giờ anh thấy sáng rồi này kia kia nọ, anh mới biết rồi ngoài cảnh này còn cảnh nữa. Rồi thực hành nó mới có, chứ không phải đương nhiên là có đâu. Thì xưa mình nó mới có. Thì anh nghe hiểu rồi anh về anh thiền, anh lấy dễ tu. Người ta đã tu rồi, làm để đức cho con, nghĩa là tập đi tu. Đó là cũng thực hiện gì cái đại nguyện của chính mình từ nhiều kiếp.
Nhưng mà có để cho con được không thầy?
Sao là không được, anh làm phước anh không giết ai, không hại ai, không có nghiệp của ai thì con anh được nhờ. Thấy không? Anh nghĩ xấu về người ta là không được. Giận, ghét, anh thầm người này, người kia, người đó đó, không tốt. Tạo cho gia đình mình càng ngày càng khô héo đi, nha. Hòa cảm, mình thương yêu, giúp đỡ, xây dựng cho người ta. Con đàn ông thì mà làm phước nhiều thì con gái hơn. Còn mẹ thì làm phước nhiều con trai hơn. Cho người ta tu phước. Tu cái đó lâu nó mới giải thoát, còn tu cộng thêm cái thiền nữa là đi mau được chút. À, muốn đi mau hơn nữa thì do sự dạy công của hành giả mà thôi. Chứ trời Phật cũng làm gì, trời Phật chỉ làm sẵn đường cho mình đi, mất trước ta đi, mất trước thôi. Cái thực hành là đến, không thực hành là ở lại.
Nó phải thực hành trong sự thiện giác, nó mới được cứu độ. Cho nên thế gian thiếu gì tôn giáo với Bồ Tát, nhưng mà hành giả không có bao nhiêu. Lấy tiếng, lấy tâm, nói tôi tu đạo này, tu đạo nọ, nhưng mà hành ít quá, không thực hành. Bị đồng tiền trói buộc, tưởng đồng tiền là chánh, đạo là tà. Nhưng mà kỳ thật đạo là chánh, tiền là tà. Tiền nhiều dễ hại người, mà đạo nhiều là dễ cứu người. Các bạn thấy chứ? Người tu đạo biết được trời Phật, biết được Chúa, càng phải giữ thanh tịnh mà tu tiến, để độ tha mới thật là tu. Tạo động không phải tu, tự gạt mình mà thôi. Rồi đến giờ phút lâm chung mới thấy rõ, cái nạn này ai mang lại cho tôi, chính tôi đã mang cho tôi. Tôi đã phản lại sự thanh tịnh sẵn có của tôi thì tôi gánh lấy sự gì? Đậm.
Cho nên chúng ta học trong lý luận, trong trường, trong này, trong kia đều xây dựng cho chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ, không đem chúng ta vào chỗ kẹt, mà chính ta đã đem ta vào chỗ kẹt mà không hay. Cho nên ngày hôm nay có môi trường của người tị nạn đau khổ, các bạn đi giúp từ người, từ gia đình, các bạn thỏ thể bà bạc những người đau khổ ở than thở từ giai đoạn một, từ bệnh hoạn, từ sự tiến lên. Từ sự đau khổ của họ, ý mình là họ, mình là một số người, đó là được trước phước vào tâm. Cái phúc điền trong tâm các bạn, ngày đêm các bạn chỉ cởi mở, các bạn làm được, dẫn được một người đi trị bệnh, dẫn một người không biết văn ngôn ngoại quốc, mà đi tìm được công việc, việc làm, thì các bạn còn hơn uống 10 tháng thuốc bổ. Cái tâm đó là cái tâm lành. Thì ở đây có anh Nguyễn Thượng Yên, lũi thủy một mình, biết thân mình cũng tị nạn xứ người, và muốn làm đại sự không thành, cũng nhiều người khi dễ, nhưng mà anh mỗi người lũ tuổi anh đi làm được giờ phút nào sẵn có của chính mình để giúp ích những người nào mà cần đến anh hay là. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng có khối óc, có tài duyên như anh em. Tại sao các bạn không ngồi lại với nhau để làm một việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ, tức khắc, bất cứ lúc nào. Chúng ta nhìn nhau một chút, nhìn mặt một chút, thì việc làm chúng ta rất dễ. Các bạn nhìn thẳng vào tôi mấy chục tuổi, tôi đâu có khoe khoang. Nhưng mà rồi đây các bạn thấy những báo cáo của bác Cáp Sơ bên Manila, tôi mỗi năm tôi đều lo lắng. Tôi đều giúp đỡ tận tay những người đau khổ, thiếu sữa, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Nhưng mà khả năng tôi hữu hạn với chúng ta. Tôi không có đi làm với các bạn được. Vì cái mầm mống để đổ cho tất cả mọi người tiến hóa thì cần một cái triết lý trong thực hành. Tôi học thực hành ngày đêm và tôi đem lại những triết lý quân bình cho mọi người được cảm hưởng. Ngày hôm nay rồi các bạn sẽ đi ra như tôi, rồi sẽ đóng góp cho tất cả mọi người. Rồi vấn đề tiền bạc không bao giờ tôi nghĩ đó. Tôi nghĩ người đau khổ cần cái đó, tôi chỉ giúp cái đó. Dù già, tôi không biết trên này sống ai, phải đi dành một số tiền để sống, để chết cũng phải có hồn. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tiền của tôi là tiền của những người đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng ở vị trí của một người tị nạn hải ngoại, chứ tôi không phải là một người giàu có. Lúc nào tôi không mất những sự đau khổ và tôi sẽ giải tỏa sự đau khổ là bằng khả năng của chính tôi. Nhưng đến với tôi phải làm và tôi phải xây dựng. Cho nên tôi mong rằng các bạn cũng người ra đây không nhiều gì cũng học được trường đời, cũng nhìn được tận mắt những cảnh sung sướng như các bạn đang có, ăn thừa, mặc thừa, ở thừa thì chỉ có thiếu cái tu và tu phước rồi mới tu tư. Chân tâm làm phước các bạn không biết làm thì chân tâm các bạn làm sao gom gọn được, chỉ ý lại trong sự tranh chấp của ba đồng tiền, tự về xéo mình, tự cô lập mình mà thôi. Thấy muốn đi con đường rộng thênh thang của tài phật đâu có phải của cải là chánh đâu. Tâm thức của các bạn chánh, có tiền mà không tâm không làm được gì, có tiền mà không tiền mà có tâm vẫn kêu gọi người ta được làm được những điều mà cần làm hiện tại. Cho nên tôi đi đây đi đó không phải là đi chơi, tôi thấy với tuổi tác tôi và những lời giải thực hành mà tôi đã luận được, tôi đóng góp các bạn từ các nơi, khắp các nơi để các bạn thấy rằng con người có khả năng làm được nhiều việc. Và trong quả địa cầu có nhiều người như tôi thì biết gì chúng ta có thể làm được, đem lại sự hòa bình cho tất cả mọi người và hành sinh của chúng ta càng ngày càng được thanh nhẹ và cởi mở thêm. Thì hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn ở đây, tôi mong rằng các bạn nên sử dụng cái gì các bạn sẵn có, các bạn khó lắm, có tài chính, có thân xác, có sự ổn định. Mà các bạn đừng làm các bạn mất ổn định, các bạn cứu người là các bạn sẽ ổn định hơn và sẽ cởi mở hơn, khai triển tâm thức một cách dễ dàng, đó là sự chân tu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp theo đây có gì thắc mắc có thể bàn bạc với tôi, tôi sẽ phục đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi.
Không mắc sáng bình. Chị dìa dồn lấy cái đèn bịch lạc mà mấy bà thở thẳng, thấy cái bóng, thấy cái cây bịch lạc, bóng liên, nhìn như cửa sổ thấy cửa sổ khác nè.
Thế ra có cái cổng kia nè,
đó mà cảm thích. Rồi sau khi ngồi thiền, thấy cô gái trẻ chết ta, mà ở trong trường mà thấy ngập ngà, dễ thương, nhìn. Ngồi thiền đối diện với giấc tường mà thấy cô nàng trẻ, trẻ thế gian không có. Rồi từ đó tôi nhìn bên sông bên kia. À, hết mình khai lên cái sông Mỹ nhà. Bên kia không có đắt luôn á. Thấy cô chị cũng mất mình. Lúc đó là sướng sướng, thì tự nhắc mình không nên mê đậm bà. Nó quan tâm nó không chịu. Nó không chịu qua. Rồi sau này qua tới bên đó rồi gặp cuộc không có. Cái tóc đó đâu. Và thật sự họ đẹp hơn thế gian nhiều. Nhiều đẹp lắm. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp thanh. Cảm hóa tâm thức của mình tu tiến. Đẹp không phải cái đẹp khuyến rũ cho mình hướng về dâm dục. Nó có thay đặc biệt ở chỗ đó.
Gặp tiếp bao nhiêu cái khô mà không có gì bậy đâu. Toàn là không độ mình tu.
Cho nên Hồi đó ngày đêm rồi thì cứ ngồi thiền, cho nên bị chửi quá chừng. Gia đình dạ yeah. Không ai đi ngang là họ giả vào tay rồi.
Không ai nữa. Ngồi gì mà ngồi ngày ngồi đó cũng như sung sướng.
Thì mình chỉ biết cảm ơn họ thôi. Phải quan là họ hướng độ. Họ đánh bạc tay. Thấy rõ là họ chưa đi được qua họ mới đó. Họ không muốn cho mình được.
Trong thời hợp, giết được số. Họ thương, họ sợ mình tu điên. Họ mới đánh bạc tay.
Thành ra cái tu khai mở tâm thức siêu đẳng nó khác hơn người phàm, mà phải có hạnh mới nói được.
Cái nó vô vi
phải được hạnh, không nên dùng đi trước nói tầm lâm rồi giảm sai khỏi ảo vọng.
Thật hạnh, thật hạnh. Mình ở đời không có tiêu xài nhiều, người tu không có xài mày, cái tiền mà cứ lập phước không xạo, lập phước sẽ được phước. Được lo tu thiện, được lo là việc, lo tu thiện, cái đời đạo sanh tu, hai bên phước đức đều có, cận đẹp.
Thì cái nạn tài nó không có đẹp.
Cho nên học 8-6-7 tuổi, tao còn thèm gì được phước. Đi đây đi đó là lập phước, nói chuyện nãy giờ là lập phước. Thèm.
Căn bản của người đạo phải là phải nó phải giúp đỡ người ta thôi chứ hay cho người ta ăn uống no ta bình dục cũng nghe mà cái này nói nghe rồi phải mà.
Tùy theo trình độ tu học, cứ người mà cẩn thận trọng tự tu học thì nó luôn luôn nó ăn bằng đồ trật tự tươi đẹp. Nào, tâm nó tốt, nó làm phước nhiều, nó không có cái đồ nào xấu hết. Cái đồ nào bận ra là người ta thấy là yêu thương. Cái áo bận áo tình thương. Phật là bận áo tình thương, một mảnh áo vậy mà là tình thương. Thì nó ráng tu để bận lại cái áo giáp tình thương. Mà mọi người đều có áo giáp tình thương mà không biết. Mình biết thương con, mình biết thương cha, mình thức bạn, biết thương bạn đạo. Mà tại sao mình không kết thành cái áo để mình bận? Răng tu đi, tu nó thanh nhẹ, tự nhiên nó thể hiện màu sắc, đó là cái áo của mình rồi. Cái áo tình thương mình có. Mà cái áo tình thương của đời này mình có không? Cái da này là của cha mẹ sinh thành. Lỡ đâu giá lành đó là cái áo tình thương của cha mẹ. Còn đây là cái áo tình thương của nhân loại, mình dạy. Thấy không? Mình đang sống trong tình thương. Và mình tu nữa là mình thật sự sống trong biển yêu của trời Phật. Cái nào sướng? Đời đạo mình cũng là song toàn. Còn đi ghét người ta là bằng áo rách. Giận người ta là bằng áo rách. Thấy không? Từ chối chuyện làm phước là bằng áo rách. Làm phước nhiều đi. Bằng áo lành đẹp lắm. Không sao. Không có nói đâu. Chứng minh tôi đâu có một số nào tôi vẫn đi làm phước á. Hồi nãy giờ tôi làm phước á, tôi bố thí những cái gì mà người ta muốn biết. Tôi đâu có sạc một người 10-20 đâu. Tôi có quyền charge một người 10-20 được, bắt tôi nói chuyện từ nãy giờ. Là cái hạnh bố thí thôi. Nhờ đâu có, là nhờ trời Phật cho tôi. Và tôi kính trời Phật. Và tôi thương trời Phật, tôi kính trời Phật, tôi theo đường lối của trời Phật tôi làm. Tôi mới có cái hành đó. Mà tôi theo cái phàm tâm của con người là tôi phải mở office kiếm tiền. Tôi có quyền xin cái license cho nó thi. Cái license con xin tăng về philosophy. Tôi làm được. Ở đây là hồi trước ở Washington DC có một cô luật sư năn nỉ tôi ở lại. Cô đã định cô Phương. Cô nói tôi gặp ông có 15 phút mà ông giải quyết tất cả cuộc đời của tôi. Thì bây giờ tôi với ông học tháp, ông ở lại đây. 1 giờ 50 đồng. Tôi với ông kia. Mà vô họ chỉ kể chuyện của họ không à. Rồi mình cứ để cái đồng hồ đúng giờ là kêu ra là thâu 50 đồng. Tại sao ông ở lại Mỹ mà ông cứ đòi gì về Việt Nam? À, công chuyện của tôi bây giờ ông giải quyết hết rồi. Bây giờ tôi yên tâm rồi, tôi không có lo nữa. Bà là học luật sư bên Đài Loan, rồi qua đây thi đậu luật sư nữa đó. Tôi giải quyết vậy, rồi bị có vợ, có chồng, có restaurant, buôn bán làm ăn rồi. Có 15 phút thôi. Mình năn nỉ tôi qua, ý có cách xin cái mở cái license, đàng hoàng mở office, ý mời tôi ở lại để làm cái chuyện đó. Không, nghĩa là cố vấn về triết học. Thấy không? Thì những gia đình nào có chuyện nan giải, con xa tôi, con nó phản tôi, nó làm tôi đau khổ, thằng bạn tôi nó ăn cướp của tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Cũng như nãy giờ vậy đó. Mà tôi giải quyết được á, là tôi cứ xác giờ 50 đồng.
Thầy à, thầy ca là tiền, đây nó kêu xa ca, 150 chứ
không
đó.
Không, hồi đó, hồi xưa 1972, 50 đồng. Người ta khùng điên gì tại họ không hiểu, họ quên họ. Hả?
Tại vì nãy giờ các chị em lo là tại mệt. Không trả tiền.
Thôi thì 9 giờ đi ngủ.
Đêm 8 là ngủ sớm.